Good evening các bạn anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thì mình đã nói về cái tay buông đi và cái tay xoa dịu rồi đó. Nhưng mà có bác là cứ thắc mắc hỏi thầy là thưa thầy thêm tóm tắt lại một chút xíu về cái bảo bát và liên hệ với cái bảo bình như thế nào đó. Mà con cứ áy náy tại vì là con không biết làm sao mà con tu cái bảo bình vì thầy chưa có dạy nên bị làm sao giữ tu như thế nào. Thì xin bác từ từ thầy sẽ tìm cách để thầy dạy cái bảo bình cho các bạn. Nhưng mà trước hết cái điều mà các bạn nên chú ý là như thế này nè. Cái phương pháp của mình tu nó là cái phương pháp mình gọi là sử dụng cái tha lực của chư Phật chư Bồ Tát, của cái hại hồi của Hoa Nghiêm, cái hại hồi của ông Bồ Tát. Tức là mình không phải tu một mình mà mình có vô số những cái vị Bồ Tát khác cùng tu cả. Cho nên cái cảm giác mình thấy mình lẻ loi, mình buồn, mình chỉ còn mình thì cái cảm giác đó nhiều khi bạn phải ngồi bạn nhắm mắt lại, bạn phải hình dung ra rằng là có vô số chư Phật chư Bồ Tát xung quanh mình, như vậy mình là nhiều khi là chính thầy đấy là thầy cũng quan sát như vậy để mà thầy ra khỏi cái sự mà cảm nhận là mình lẻ loi, là mình bỏ rơi, mình không ai hiểu mình, không ai thích mình, không ai chơi với mình cả. Cái sự quán tưởng đó rất là quan trọng các bạn. Nhưng mà nếu mình chỉ tưởng tượng thôi thì đâu có hay đâu các bạn. Thì chư Phật chư Bồ Tát khi mà cần ngài mà thành đạo rồi đó thì ngài mới có cái thần lực hay là cái định lực của ngài, thì ngài gói ghém cái định lực, cái thần lực, cái awareness là cái sự giác trí của ngài để vào trong cái hình ảnh của cái chủng tự tử. Và cái đó gọi là pháp mạng đà la, là cái chủng tự tử. Nếu mà các ngài gói ghém cái sức mạnh thần thông của ngài vào trong cái một cái bảo bối đó thì gọi là yết ma mạng đà la hay là nghiệp mạng đà la. Thì đó là hai cái mà mình bây giờ mình đang tu. Mình tu cái gì? Cái pháp mạng đà la tức là cái chủng tự tử, và yết ma mạng đà la tức là cái bảo bối. Bởi vậy cho nên đó, những cái đó là nó đã gói ghém thần lực của chư Phật chư Bồ Tát. Tại sao khi bạn làm còn một cái bảo bối bạn đem tới thầy, thầy xông hương rồi thầy niệm của chú vào trong đó để chi vậy? Để mà nó trở thành cái bảo bối của bác, nhưng mà nó được truyền thừa từ chư Phật chư Bồ Tát, chư Quán Âm Bồ Tát xuống. Cho nên cái vấn đề mà rất quan trọng là mình phải được xông hương và phải được mình gọi là được truyền thừa, nó rất là quan trọng. Thì thưa các bạn, để thầy thêm thầy trở lại về cái vấn đề của cái bảo bát nó rất là hay, là bởi vì nó là cái vật mà nó hút vào đó, nó thu vào đó, nó nhiếp. Cái chữ dùng là chữ nhiếp thu vào đó là tất cả những cái mà mình gọi là cái tập khí. Tập khí là gì? Thói quen. Tại sao mình gọi là thói quen? Là bởi vì mình làm đi làm lại hoài rồi, bây giờ mình không còn chú ý tới nữa, nó automatic nó tới với mình. Nhưng mà vì nó automatic cho nên có nhiều cái chuyện đó mà nó nằm ở phía dưới cái sự suy nghĩ của mình không để ý tới. Đó là gì? Là tham sân si giận dữ, đủ thứ chuyện, những cái lòng ham muốn dục vọng nó đều nằm ở dưới đó, và nó không có đi theo con đường của cái suy nghĩ đâu, mà mình con đường gọi là high road, mà mình gọi là low road, tức là con đường mà thấp dưới này đó, nó làm cho mình là nổi điên bất cách bất ngờ. Thì cái đó là cái mà mình gọi là con đường phi lý trí, irrational. Thì con đường phi lý trí này đó, nó tới với mình mà lúc nào cũng có, ai cũng có con đường phi lý trí. Thầy thường gọi là những con rắn nằm ở dưới cái hầm đó, lúc nào nó có ở đó cả, phi lý trí mà, và nó không nghe lời của mình. Bây giờ đó thì khi mà bạn mà tu cái bảo bát đó thì nó làm cho cái năng lượng phía dưới đó nó bị hóa giải đi. Và cái này bạn không cần nghe kể chuyện đâu, từ bạn tu hồi bạn sẽ thấy là lạ lắm. Những cái thói xấu dù của mình, thường thường mình hay có những cái thói xấu, nói cái này cái nào tự nhiên thì biến mất, mà nó thay bằng những cái thói đẹp hơn. Bạn thấy là cái người mình, cái tim mình là có nhiều cái tình thương hơn, cái lời của mình là nó dịu dàng, là nhẹ nhẹ hơn. Bạn thấy là cái óc của mình là nó nghĩ những chuyện sáng suốt hơn, và con đường mình là chuyên chủ và hướng thượng nhiều hơn. Bạn thấy những cái đó là những cái cảm nghiệm mà gần như là chắc chắn khi bạn tu cái bảo bát rồi đó. Cái bảo bạc nó sẽ làm cho những cái tập khí nó thay đổi. Và nếu bạn nói với thầy, thầy có vẻ mê tín như vậy. Không, mê tín là mình tin vào những cái để mà thỏa mãn cái bản ngã của mình. Mê tín là làm cho mình tin vào một đấng ở trên cao đó giải quyết những chuyện của mình, và mình không làm cái gì cả. Mê tín thì lúc nào đó cũng mong là đạt được cái gì khác. Nhưng mà cái này không phải là mê, cái này là tịnh vô cùng. Tịnh tín có nghĩa là sao? Mình tu đó để mình thấy rõ ràng là cái sự chuyển hóa và thay đổi được cái tập khí của mình. Cho nên thường thường đó là mình mà thật sự mà tịnh tín đó là mình không những mình bỏ cái năng lượng, bỏ thời gian, bỏ công sức ra, nhưng mà mình thấy cái sự thay đổi trong sự suy nghĩ, trong cái nhìn của mình, và cái tâm của mình nó càng ngày nó càng mở ra. Và mê tín thường thường là tin vào những cái mà phi lý trí, không thuộc về lý trí, nhưng mà chưa chắc là mình gọi là những thứ mà gọi là siêu lý trí. Chứ còn tin tin là mình tin vào cái siêu lý trí. Siêu lý trí là tin vào cái tình thương, vào sự tha thứ, vào cái khả năng mà chuyển hóa con người của mình, vào cái sức mạnh của đấng bên trên. Chứ còn mê tín là mình chỉ tin vào bất kỳ cái gì mà đưa tới đạt, giúp cho mình đạt được cái dục vọng của mình thôi. Cái gì thì dụ như mình mê tín, thì dụ như trùng tùng cái chỗ này mà mình có được 1 triệu 2 triệu thì mình tu, cái đó là mê tín, là vì mình đạt được cái gì. Tịnh tín là mình càng tu mình không càng không không có thêm, mà mình bớt đi những cái tánh xấu và hóa giải những cái mà điên cuồng trong lòng của mình. Thì thưa các bác đó, thì khi mà bác tu cái bảo bác đó thì mình bắt đầu chuyển hóa những cái tập khí đó. Nhưng mà cái bảo bình này là sao? Bảo bình nó sâu hơn, bảo bình nó lấy hết những cái chủng tử, là cái hạt giống mà tạo ra cái tập khí đó, nó lấy hết cái tập khí. Cho nên là cái sức sống đó mà bác thấy, bác khi bác trồng một cái gì xuống, bác bỏ cái hột xuống đó, thì bác thấy lạ lắm. Cái hột đó nó có khả năng là hấp thụ nước này, rồi cái chất bổ xung quanh đất này, mà nó không thể có ánh sáng. Các bác, bạn đem cái hộp đó bỏ ra ngoài ánh sáng đó là hộp nó chết liền. Không, mà phải cho nó ấp ủ trong đất đó, thì tự nhiên sao nó mọc cái mầm, nó nảy lên, mà nó nảy lên mà nó thành ra một cái nằm mầm nhỏ lên, rồi từ từ thành cái cây mọc từ từ lên. Nhưng mà các bạn thấy cái đó là một quá trình rất là đặc biệt đó. Thì cái sức sống đó mà nó trồi lên đó đó, cái sức đó gọi là tập khí. Nhưng mà cái hạt giống đó thì nó nằm trong cái tàng thức của mình. Và bây giờ cái bảo bình đó, làm cho những cái hạt giống nào mà xấu đó nó biến mất. Nhưng mà cái bảo bát đó thì nó làm cho tất cả những cái tập khí mà xấu lên đó, nó bị thu hút đi, để từ từ nó chuyển thành cái tập khí tốt. Nhưng mà tập khí tốt đó, đó nó phải nằm ở đâu ra? Nó nằm trong cái hạt giống tốt. Cho nên tại sao đó mình tu cái bảo bình là để làm sao để mình trồng những cái hạt giống tốt đó vào. Nhưng mà hạt giống tốt đó thì làm sao mà trồng, những cái hạt giống đó làm sao mà có? Thì cái hạt giống đó là tượng trưng trong cái chuỗi mà mình gọi là cái ngọc châu đó, cái chuỗi mà mình gọi là chuỗi hạt đó, mình lần hạt đó bạn. Đó là tượng trưng cho những cái hạt giống. Và cái hạt giống là tượng trưng cho những cái chủng tử từ đều là gọi là hạt giống cả. Cho nên khi mà bạn mà tu cái lục tỷ cái tay, tại sao bạn phải quán cái chữ đó? Mà tại sao bạn phải có cái tay, bạn phải tùng đó? Và sau khi lục tỷ tiếp rồi là bạn phải tu liền cái bảo bạc để mà bắt đầu mình thay đổi những cái thói quen. Nếu bạn mà chưa có cái bảo bạc, bạn cũng nên cần có cái bảo bạc để bạn bắt đầu tập tu liền cũng được. Không cần tu xong 6 cái tay bạc để tu, bây giờ là tu được rồi. Vì cái vấn đề mà thay đổi cái tập khí nó quan trọng lắm. Và khi mà bạc tu như vậy, bạn bắt đầu thấy đó, là bất kỳ gì mình phải bỏ ra công phu cả, không thể nào lười biếng mà thành công được các bạn ơi. Thì tạm thời thầy đây là câu trả lời của thầy, là cái bảo bác đó thì nó sẽ thay đổi cái thói quen, cái tập khí. Nhưng mà cái bảo bình đó là nó sẽ làm cho cả một cái ruộng đó, mà tất cả những cái chủng tử, những cái hạt giống đó sẽ thay đổi. Cảm ơn các bạn lắng nghe và chúc các bạn một đêm an lành. Ngày mai mình sẽ có bài mới.